Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 13 tháng 12 2015, nhằm ngày mùng 3 tháng 11 năm Ất Mùi, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong tháng 11 âm lịch này, dân tộc Việt Nam và người Phật tử Việt Nam thành kính tưởng nhớ và kỷ niệm 707 năm ngày mất của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là một vị vua có công lớn đối với đất nước, một vị tổ khai sáng ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Theo sách sử thì ngài sinh vào ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ 1258 và mất ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân 1308. Để tưởng nhớ đến công ơn của ngài đối với đất nước và đạo pháp thì hôm nay thầy sẽ nói tóm tắt tiểu sử của vua, để chúng ta lấy đó làm tấm gương để noi theo tu học. Trần Nhân Tông sinh ngày 7 tháng 12 1258, còn âm lịch là ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ. Cha là vua Trần Thánh Tông, mẹ là hoàng hậu Nguyên Thánh. Sau khi sinh ra, thân tướng của ngài sáng rực như vàng ròng, cho nên vua cha đặt tên là Kim Phật. Kim Phật là Phật vàng. Lớn lên, vua cha đặt tên là Trần Khâm. Thì ngài rất là thông minh, học rất giỏi. Đặc biệt, ngài rất thích nghiên cứu Phật giáo. Ngoài ra ngài còn giỏi cả thiên văn, lịch số, binh pháp, y thuật, vân vân. Năm 16 tuổi, vua sắc phong hoàng thái tử. Khi được vua sắc phong hoàng thái tử, nghĩa là người này trong tương lai sẽ lên làm vua. Và cưới vợ tên là Khâm Từ, con gái của Trần Hưng Đạo. Sau khi vua sắc phong hoàng thái tử, Trần Nhân Tông không muốn và không thích, muốn nhường cái ngôi lại cho em mình là Đức Việt. Thế nhưng vua cha không bằng lòng. Thực tế mà nói, Trần Nhân Tông đã thấm nhuần tư tưởng của Phật giáo, cho nên ngài chỉ muốn xuất gia tu học thôi, không muốn làm vua. Và một đêm nọ, Trần Nhân Tông vượt thành lên núi Yên Tử định xuất gia. Thì sáng hôm sau vua cha được tin và ra lệnh cho toàn bộ quân sĩ đi tìm. Lúc đó Trần Nhân Tông mới suy nghĩ, bây giờ vua thì đang cần trách nhiệm của một con người đối với cha, đối với vợ, đối với đất nước. Thế là ngài trở về hoàng cung để làm tròn bổn phận người con hiếu đối với cha, làm tròn bổn phận người chồng đối với vợ, làm tròn bổn phận người lãnh đạo đối với đất nước. Tuy sống trong hoàng cung nhưng ngài vẫn tu học Phật pháp và vẫn tìm được an lạc trong việc tu học của mình. Năm 20 tuổi thì vua nhường ngôi lại cho Trần Nhân Tông. Khoảng 7 năm sau, vào năm 1285, quân Nguyên Mông đó tấn công Việt Nam. Vua Trần Nhân Tông cùng với các quan quân thời bấy giờ đã đánh tan cái đội quân Nguyên Mông. Và 3 năm sau, 1288, thì quân Nguyên Mông lại tràn qua và cũng bị thất bại. Sau khi đất nước yên bình, vào năm 1293, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Đến năm 1294, có sử liệu ghi là 1295, thì ngài xuất gia ở tại Vũ Lâm, Ninh Bình. Cho đến ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tuất 1308 thì ngài mất. Có sử liệu thì ghi là ngài mất vào ngày 3 tháng 11, là ngày hôm nay. Ngài thọ được 50 tuổi. Ngài mất ở Am Ngọa Vân, ở núi Yên Tử. Qua cuộc đời của vua Trần Nhân Tông, được người sau tôn vinh là vị hoàng đế anh minh, một lãnh tụ thiên tài, một vị anh hùng dân tộc và một vị tổ khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Đó là thầy kể tóm tắt về cuộc đời của vua Trần Nhân Tông. Từ đó chúng ta có thể rút ra về mặt đóng góp cho đất nước và dân tộc. Thì như quý vị cũng được biết, vào thế kỷ thứ 13, Nguyên Mông là đội quân bách chiến bách thắng, đã gây khiếp đảm cho rất nhiều nước ở Âu Á. Đoàn quân này đi tới đâu là sang bằng bình địa tới đó, chỉ có thắng thì không có thua. Thế mà năm 1258, chúng xâm chiếm Việt Nam. Lúc đó là vua Trần Thái Tông đang tại vị và chỉ huy quan quân đánh tan tác đội quân Nguyên Mông. Quý vị thấy là các vị vua, quan và quân của Việt Nam mình quá giỏi. Một đội quân hùng mạnh, bách chiến bách thắng, thế mà đến Việt Nam bị thua tơi bời. Gần 30 năm sau thì quân Nguyên Mông lại tràn qua Việt Nam xâm chiếm. Lúc đó vua Trần Nhân Tông mới lên ngôi được 7 năm, là vào 1285, thì quân Nguyên Mông xâm chiếm Việt Nam lần thứ hai, cũng bị vua Trần Nhân Tông và các quan quân đánh cho tơi bời. Ba năm sau, 1288, chúng lại kéo quân qua đánh nữa và cũng bị thua lần thứ ba. Thì phải nói nếu thời đó vua Trần Thái Tông, vua Trần Nhân Tông mà không đánh bại đội quân Nguyên Mông này, có lẽ bây giờ chúng ta là người Trung Quốc hết rồi, chứ không còn là người Việt Nam nữa. Đây là một chiến công rất lớn